Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, bí thư Đảng ủy trại giam Phú Sơn, cùng tất cả quý anh em cán bộ công an chiến sĩ, kính thưa tất cả quý anh chị em phạm nhân và toàn thể quý khách, thứ nhất chúng tôi chân thành cảm ơn Thượng tá Nguyễn Xuân Trường và tất cả các cán bộ tại trại giam đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi gặp gỡ ngày hôm nay có mặt. Đồng thời chân thành cảm ơn Thượng tọa Thích Nguyên Thành, ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và đồng thời là trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên. Nhờ sự thương tưởng của Thượng tọa và sự nối kết rất là có ý nghĩa mà ngày hôm nay chúng ta có cơ hội được gặp nhau. Trong bài phát biểu của Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, ta thấy rất rõ giá trị của thiền vượt lên trên các ranh giới của tôn giáo và có khả năng giúp cho chúng ta chuyển hóa được tâm, ý và thức. Và nếu không chú ý về nó đó, thì lúc chúng ta có thể bị ràng buộc bởi những thói quen có khuynh hướng tiêu cực và dị kỷ. Buổi chia sẻ ngày hôm nay chúng tôi xin phân làm hai phần. Phần đầu là nói về thiền vô ngã. Phần thứ hai là thiền buông xả. Thiền vô ngã là một tiến trình quán chiếu để thấy rõ rằng cái tôi dị kỷ bao giờ cũng mang lại nhiều rắc rối, dựng lên những cái dải dạng lý trường thành giữa ta với thế giới, giữa ta với xã hội, giữa ta với con người một cách hữu hình hay là vô hình. Do đó quán chiếu về cái tôi đó để giúp cho ta vượt qua được thứ nhất là những mặc cảm về một quá khứ mà rất nhiều người trong chúng ta có thể vướng phải, và thứ hai giúp cho mình có được một cái năng lượng mới để sống bình an hơn, hạnh phúc hơn, và dành những cái tình thương rất là cao quý cho người thân trong gia đình mà trong rất nhiều năm ta đã có một quá trình gắn bó rất là đậm đà và sâu sắc. Phần thực tập thiền vô ngã sẽ gắn liền với bài ca mà chúng tôi rất thích, mang tựa đề Một đời người một rừng cây, do nhạc sĩ Trần Long Ẩn sáng tác dưới giọng ca của ca sĩ Quang Dũng. Còn phần thực tập thiền buông xả đó sẽ giúp chúng ta rũ bỏ được quá khứ của mặc cảm, quá khứ của nỗi đau, quá khứ của những thói quen mà đã lúc nó không có lợi cho mình, cho người thân thương, cho xã hội và cộng đồng nói chung. Vì thực tập thiền buông xả đó nó sẽ có khả năng trị liệu rất lớn. Lỗi lầm nó giống như là một cái vết mực trên một tờ giấy, hay là vết bẩn ở trên áo quần. Không ai phải giữ các cái vết đó, vì ta có khả năng giặt, sửa, tẩy, và khi làm đúng phương pháp đó thì ta trở thành một con người sắc mới, giống như một chiếc áo mới sau việc giặt giũ có phương pháp. Vậy đó, thực tập thiền buông xả đó sẽ làm cho chúng ta trở thành một con người có giá trị, có chất lượng, có hạnh phúc và có được cái tầm nhìn về một tương lai rất là tươi sáng. Trước khi đi vào cái phần chia sẻ thiền vô ngã thông qua bản nhạc và phân tích nó đó, thì tôi kính mong tất cả quý anh chị em cùng nghe phần đầu của bản nhạc do sự thể hiện biểu diễn của ca sĩ Quang Dũng, và sau đó chúng tôi sẽ phân tích ngắn gọn về bài ca này, và phần cuối đó là phần thực tập thiền để có được niềm vui hạnh phúc về thân thể cũng như là về tâm trí. Bây giờ kính mời tất cả cùng lắng nghe. Bản nhạc mà chúng ta vừa nghe đó có nội dung về triết lý vô ngã, mà sáng hôm nay chúng ta sẽ có dịp phân tích và trao đổi. Vô ngã theo Phật giáo trước nhất là một thái độ sống vị tha. Khi ta nhận diện rất rõ rằng là ai quá chăm chút về cái tôi của bản thân mình đó, sẽ có khả năng và có khuynh hướng là không nghĩ đến lợi ích của người khác. Bài nhạc thì gồm có bốn khổ. Khổ đầu tiên đó, phân tích về giá trị của một đời người qua hình ảnh so sánh đời người như là một rừng cây. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nghĩ đến một rừng cây. Rừng cây đó có một cái cấu trúc là không có cây nào trở nên là quan trọng số một, và những cây còn lại là thứ yếu. Tất cả mỗi cây đó đều đóng một vai trò ngang nhau, và giờ đứng bên cạnh nhau tạo thành một rừng, cho nên đó có thể chặn được cơn lốc, làm giảm đi các loại bão tố và vốn có thể ảnh hưởng đến mùa màng, hoa màu, đời sống kinh tế và sự sống của tất cả chúng ta. Nạn phá rừng hiện nay đó đang được báo động ở mức độ đỏ trên toàn cầu. Và hiện nay chính phủ Việt Nam đang có một ý thức và kêu gọi tất cả mọi người dân cùng trồng rừng để bảo vệ môi trường sinh thái như là bùn phổ mà chúng ta đang sống. Khi mình nghĩ về một đời người với một cái tương quan xã hội mà trong đó đó mỗi một con người đó một vai trò giống như là mỗi cây trong một rừng cây đó, thì tự động ta sẽ có một cái nhận thức kéo theo sau là tôi sống vì mọi người sống trong sự tôn trọng với tôi tôn trọng mọi người, và sự tương quan tôn trọng đó sẽ làm cho chúng ta trân quý nhau. Và bất cứ một lời nói, việc làm, suy nghĩ gì đó, nếu không trực tiếp mang lại lợi lạc cho người khác đó, thì cũng không hề ảnh hưởng tiêu cực gì đến cho ai. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nghĩ về nhiều người. Rừng cây là vô số. Các ngôi chùa của Phật giáo ở trong chữ Hán gọi là tùng lâm, tức là rừng cây cổ thụ. Vì sao được gọi như thế? Là vì cái không gian tâm linh của chùa nó gắn liền với môi trường thiên nhiên, gần gũi cuộc đời. Và khi ta có mặt trong một cái không gian như thế đó, lòng mình trở nên nhẹ nhàng, rũ bỏ các muộn phiền. Không khí xanh trong lành đó sẽ làm cho chúng ta có thêm một sức sống mới. Trại giam này đó, lần trước được ông giám thị hướng dẫn đi, chúng tôi có cảm giác nó như là một cái khu vực là sinh thái tâm linh, có tượng Phật đài, có cây xanh thoáng mát, có hồ, và cách trang trí rất là đẹp. Và sống ở trong một cái không gian như vậy đó, thì trước nhất là mình sẽ có cơ hội khoanh vùng lại những cái không gian mà trước đây chúng ta đã từng liên hệ đến và nó tạo ra rất nhiều các thói quen tiêu cực. Cho nên tránh né những cái không gian tiêu cực á là một phương tiện để giúp cho chúng ta có được một không gian mới, một tầm nhìn mới. Ở trong chùa chúng tôi thường nói đùa với nhau như thế này: chữ tù liền với chữ tu một dằng. Chữ tù thì nó có thêm cái dấu huyền không ạ? Dấu huyền á, nếu mình nhìn theo cái hình thường của nó đó, là nó nghiêng về bên phía tay trái, mà bên tay trái đó theo Phật giáo tượng trưng cho quá khứ. Những quá khứ mà lúc mình thiếu sự kiểm soát lời nói, suy nghĩ, việc làm đó, nó làm cho mình phải bị rắc rối ở hiện tại. Thì bây giờ ta chỉ cần có cái việc duy nhất thôi là quên đi cái quá khứ giống quyền nó đi, thì ta trở thành là tu. Các tu sĩ chúng tôi mỗi năm phải dành 3 tháng để ẩn tu. Và cái đời sống sinh hoạt đó, nó mang tính cách là đoàn thể giống như là các anh chị tại đây. Nhà chùa thì không có rộng, nhất là ở miền Nam. Mỗi một ngôi chùa đó với diện tích khoảng chừng 500 mét vuông, chúng tôi phải ở khoảng 20 cho đến là 60 tu sĩ. Và các cái giường của chúng tôi cũng san sát như là cái khu sống của các anh chị em thôi. Rồi mỗi một cái giường thì cách nhau khoảng chừng 2 tấc à. Đầu giường có một cái bàn làm việc, ngủ tại đó rồi cũng làm việc tại đó thôi. Vấn đề còn lại là chúng ta chuyển hóa ý thức. Cho nên trong một không gian chật hẹp đó, ta vẫn cảm thấy rất tự do, rất thoải mái. Và do đó chỉ cần quên đi quá khứ tức là giống huyền đó, thì chúng ta có được một tương lai của chữ tu. Và tu đây cái là chuyển hóa, làm mới, và giúp cho mình hướng thượng, hướng thiện rất là tốt. Cho nên khi nghĩ về một rừng cây đó, thì ta phải có ý thức bảo vệ nó. Và nghĩ rừng cây thì ta nghĩ đến nhiều người. Mọi người trong sau ấy đó, có rất nhiều người là thân thương của chúng ta. Còn đạo Phật còn dạy đó, nếu mình nhìn về cái chiều dài quá khứ đó, thì những người nam trong cuộc đời này, dù ở Việt Nam hay là nước ngoài, ít nhất cũng đã một lần trong một kiếp nào đó từng làm cha, ông, chú, bác, cậu, anh, chồng, em trai, rồi cháu trai, chắc trai của chúng ta. Còn những người nữ đã từng là bà, mẹ, dì, mợ, thím, vợ, chị gái, em gái, con gái, cháu gái, chắc gái của chúng ta. Khi mình nghĩ đến một cái tương quan dài vô tận như thế đó, thì tất cả những gì mà chúng ta sống trong cuộc đời này đó, chắc chắn là có một sự tôn trọng và trân quý lẫn nhau. Vì không bà con gần ở kiếp này bằng huyết thống thì chúng ta đã từng là bà con xa. Cho nên nghĩ về một rừng cây với cái tương quan của nhiều người như thế đó, chúng ta sẽ sống một cách tối thức tích cực hơn. Nhiều người trong đối tượng của bài ca đó là trẻ trung như cụm hoa học, tức là sống làm sao để cho người ta trân quý mình như là đóa hoa có giá trị, được mọi người tôn trọng. Và cái đẹp của hoa hồng đó đặc biệt hơn các loài hoa khác. Ở xứ lạnh như là miền Bắc thì nó có thể tồn tại được 3 tuần cho đến là 5 tuần. Như vậy là sự trân quý dẫn đến thái độ chăm sóc sẽ làm cho cái hoa hồng trân quý đó đó tồn tại dài hay là ngắn. Cho nên là nghĩ đến những người có nhiều giá trị đóng góp cho tinh thần vô ngã và phụng sự đó, thì tự động ta có một sự so sánh rằng là ta cũng là một trong những người như thế. Và trong triết học Phật giáo có hai câu thế này: bỉ ký trượng phu, ngã diệt dĩ, bất ưng tự khinh, nhi thối khuất. Phía trên đời này có những bậc anh hùng, có những nhà quân tử, có những bậc hiền triết, có những anh tài, có những người thành công trong xã hội, có những người được cuộc đời ca tụng, thì tôi đây cũng là một trong những số người như thế. Và do vậy không nên tự khinh thường mình, hành hạ bởi các mặc cảm quá khứ mà trở thành là một cái người bị bỏ lại sau lưng. Đó là một cái câu triết lý mang tính giáo dục và khích lệ chúng ta đi về phía trước. Và để được như thế đó, lời ca của chúng ta là hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về. Hồn nhiên ở đây được hiểu là trạng thái vô tư. Vô tư không có nghĩa là thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận với người thân, người thương, gia đình, xã hội, quốc gia. Mà vô tư ở đây đó là ta không nghĩ cái gì trên nền tảng của lợi ích cá nhân, nghĩ trong một tương quan giữa ta và người, giữa ta và người thân thương, giữa ta và xã hội, giữa ta và cộng đồng. Và ta phải có trách nhiệm với lòng cam kết lớn. Nhờ suy nghĩ như thế cho nên mình không có nghĩ đến cái gì đó mang tổn hại cho người mà có lẽ cho bản thân mình, không có vụ lợi cho bản thân, vân vân. Thì thấy đồng hồn nhiên đó được xem là động cơ để làm chúng ta trở thành một khoa học, sống một đời sống vô ngã và dị tha. Khổ thơ thứ hai là bản nhạc chứa đựng đó nói đến giá trị của nghịch cảnh. Nghịch cảnh thường là các cái chướng ngại vật mà khi đi trên nó đó chúng ta dễ bị vấp ngã. Mà mỗi khi bị vấp ngã rồi đó là mình cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi. Và một số người thiếu sức chịu đựng có thể rơi vào trạng thái tự phụng rất là cao. Hãy vẫy tay chào với những nỗi sợ hãi đó. Và ta hãy tự đặt ra hai câu hỏi lớn như nhạc sĩ Tào Lộ Mẫn đã đưa ra trong bài ca của ông: cây đã mọc từ thở nào trên đồi núi thật cằn khô, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ. Từ lúc rất nhiều người trong chúng ta cũng nghĩ như thế. Dân gian Việt Nam có câu là gì: đất lành chim đậu. Cây mà có cành lá xum xuê có thể chống được giông to bão lớn đó thì các loài chim nương tựa như là quê hương của chúng, bởi vì nó có sức che chở. Rất nhiều người trong chúng ta đã từng làm cái việc đó cho cha mẹ mình, cho ông bà cụ mình, cho người thân thương của mình, cho em bố của mình, con cháu của mình. Và đôi lúc mình lại quên làm việc đó với những người trong xã hội, và đôi lúc có thể làm những việc ngược lại với những gì mà chúng ta làm cho người thân, người thương. Và đó là cái việc mà nó làm cho chúng ta chưa trở thành là một người vô ngã đúng nghĩa. Ứng xử một cách tốt đẹp và tích cực cho người thân thế nào thì ta đồng lúc đó được khích lệ ứng xử một cách cao thượng đối với những người và xã hội. Người theo quan điểm Phật giáo họ cũng là người thân của chúng ta ở trong một phút nào đó. Khi mình là một tàn cây lớn thì không lo gì nó không có tiếng chim ríu rít mỗi ngày. Và để có được giá trị đó, ta chỉ cần trở thành là một tàn cây. Và ta đủ đặt ra một câu hỏi là tại sao các cây cổ thụ không mọc ở đồng bằng mà lại mọc ở trên rừng, trên núi rất là khô cằn không có nước. Cái nghịch cảnh tạo ra giá trị của con người. Hoa sen á, trở nên đặc biệt hơn các loại hoa khác. Có gương, nhụy, cánh hạt là vì nó nhờ chất liệu của bùn tanh. Nếu không có bùn tanh này thì hoa sen không là hoa sen nữa. Và nó không có nghĩa gì đặc biệt. Mà đứng về một phương diện, nó đều đặc biệt hơn là các loại hoa còn lại. Về kinh tế đó, thì ngó sen, trộn sen, có thể làm gỏi và nhiều món ăn. Lá sen á, có thể làm gói bánh. Rồi hạt sen đó là chữa bệnh mất ngủ, hỗ trợ tim. Rồi các cái tim sen đó thì lại có cái chất an thần để giúp cho chúng ta được khỏe mạnh và thư thái. Hầu như không có cái gì ở trên cây sen này bỏ đi hết á, mà nó lại xuất thân từ mình nha. Mỗi một hoàn cảnh dù là khó khăn bởi môi trường, điều kiện xã hội, những cái cạm bẫy, các cám dỗ trong cuộc đời đó, ta nên sánh ví nó như là bùn nhơ hay là đất khô cằn. Và bây giờ đó, những cây cổ thụ có thể sống trưởng thành qua rất nhiều năm tháng khác nhau. Đó là một điều rất là đặc biệt so với các loại cây khác. Nếu các anh chị để ý chỗ nào mà có rừng cây thông thì tuyệt nhiên ở chỗ đó các cây cỏ dại mọc lên không nổi. Cây bách, cây tùng cũng làm cho các loài cỏ dại không thể mọc nổi được như là các loại cây thông thường khác. Phật giáo dạy chúng ta là mỗi người có một cái tiềm năng rất đặc biệt, tiềm năng của tỉnh thức, tiềm năng của thiên tài, tiềm năng của nghề nghiệp cao thượng, tiềm năng của sự dấn thân phụng sự rất lớn, mà đôi lúc chúng ta để nó bị ngủ quên thôi. Vấn đề còn lại là gì? Hãy đánh thức nó dậy, tự tin rằng là mình có cái năng lực đó và sử dụng năng lực đó cho người thân thương, cho xã hội và cho cộng đồng. Mà muốn làm như thế, ta chỉ cần liên tưởng đến các cái rừng cây cổ thụ ở trên núi khô cằn, mà lại có giá trị được biết bao nhiêu nhà thơ, họa sĩ, các nhạc sĩ ca tụng ở trong các tác phẩm của họ. Cho nên hãy trở thành là những loài cây quý như thế, chứ trở thành là cỏ dại hoặc là những loài cây thông thường đó thì có lẽ là chúng ta sẽ bị quên lãng đi. Năng lượng đó có sẵn đó, chỉ cần khai thác để sử dụng là thôi. Và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia. Nếu ai đã từng chơi lan á thì đã thấy là những cái gốc cổ thụ hoặc là những cái cây mà nó có những cái lỗ hốc á, thông thường á là những người sử dụng về ngành gỗ người ta sẽ vứt bỏ đi và không thấy được giá trị của nó. Nhưng đối với cái nhìn của một nhà nghệ thuật thì những cái lồi lõm của gỗ tự nhiên, những cái gọi là mắc và được xem là bỏ đi đó lại có một cái giá trị thẩm mỹ rất lớn. Và khi sử dụng nó đúng phương cách á thì nó có giá trị phụng sự, giá trị kinh tế, giá trị thẩm mỹ và giá trị ý nghĩa cho cuộc đời. Cho nên ta cứ nghĩ một cách đơn giản, các cái bước ngoặt trong cuộc đời của mình nó giống như là một cái cây có nhiều cái lỗ hốc vậy đó. Và bây giờ đừng vứt bỏ nó đi, vứt bỏ cái quá khứ thôi. Còn đừng vứt bỏ thân thể này. Có nhiều người nghĩ rằng là đời tôi đã lắm lên quá nhiều cái khổ đau cho mình, cho người rồi, cho nên tôi nghĩ là tôi không còn cái gì để sống được hết á. Rơi vào tình trạng như thế là tự bắt hiếu với cha mẹ. Người cha mẹ mình cho mình một cái thân thể với tư cách là một con người, mà theo đạo Phật là quý nhất ở trong các loài động vật. Loài cá heo đó có chất xám nhiều gấp mấy lần so với con người, nhưng chúng không có ngôn ngữ hoàn thiện như con người để truyền trao các kinh nghiệm và kiến thức. Chúng không có đôi bàn tay để làm những việc chúng muốn. Chúng không có đôi chân để đi ở trên mặt đất và làm các công việc trên sự thiên nhiên như là con người. Cho nên chắc chắn con người giàu ít hơn, nhưng cuối cùng thành công hơn các loài cá heo. Và như vậy, ta hãy biến các cái rút mắt, các cái bước ngoặt trong cuộc đời của mình để làm sao nó trở thành như là một cụm lan mọc có giá trị từ một cái khúc gỗ cằn khô già cỗi, mà đôi lúc nó không có giá trị về kinh tế trong cái ngành gỗ. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống cạnh gần nhau, mới thẳng có một cây là có rừng, và rừng sẽ xanh, giữ gìn đất quê hương. Nếu mọi người chúng ta nghĩ rằng tôi là một cây trong rừng để bảo vệ quê hương, mà lời ca của một anh trai khi nãy chúng tôi có cảm giác như là ca sĩ Trọng Tấn có cái giọng rất là đặc biệt, nói về đất mẹ quê hương, nơi mà rừng xanh bát ngát, rồi có những cái dãy Trường Sơn làm cho chúng ta đó mỗi lần cất chân ở trên đó có được niềm hãnh diện tự hào về một dân tộc và đất nước Việt Nam hùng cường đã từng chiến thắng được giặc Vương Mông, vốn được xem là giặc mạnh nhất của thế giới vào thời điểm đó. Cho nên khi nghĩ mình là một cây để bảo vệ quê hương hay là một thành phần trong một cái toàn thể của đất nước đó, thì tự động ta có một cái cam kết về tính chất trách nhiệm và cố gắng làm một cái gì đó có lợi ích cho đất nước của chúng ta. Mà muốn làm như thế chỉ cần nghĩ đến rằng tôi phải là rừng để bảo vệ sự xói mòn của bão lụt hạn hán vân vân, tôi phải là một cây để làm sao cho mạch nước của quê hương đất mẹ Việt Nam ngày càng được tưới mát, tôi phải là một cây lúa trong vô số các cánh đồng lúa để cho người thân thương và mọi người trong xã hội hưởng được giá trị của nó. Cứ nghĩ đến cái tính cách giá trị và cam kết với chúng ta rằng tôi phải là giữ phần ở trong số đó, chứ không phải chỉ là người hưởng nó mà phải là người tạo nên nó. Hưởng thì sẽ hết, nhưng tạo nên nó thì còn hoài. Phần thứ ba đó thì Trần Lão Mẫn đề cập đến cái quan niệm cái tôi và cái chúng ta. Cái tôi thường là cái nhỏ bé, cái chúng ta là cái lớn. Ai hướng về cái tôi nhiều chừng nào thì phải tay chào về cái chúng ta chừng đó. Ai hướng về cái chúng ta nhiều chừng nào, tinh thần tập thể, đoàn kết, hòa hợp, tương lân, tương trợ, thân thương và giúp đỡ lẫn nhau sẽ trở thành là phương châm của đời sống. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Dấn thân và phụng sự được xem là phương châm của người Việt Nam từ ngàn xưa. Khi mà quốc gia lâm nguy đó thì ai cũng có trách nhiệm, và ngay cả các nhà sư của chúng tôi từ xa xưa đó đã có trách nhiệm cởi áo cà sa khoác chiến bào. Vào thời Đại Lý và Trần vốn được xem là hai triều đại hùng cường nhất của đất nước Việt Nam trong quá khứ, thì những vị vua gắn liền với nền minh triết đạo đức Phật giáo khá nhiều, các vị tướng lãnh cũng thấm nhuần về tư tưởng Phật học, cho nên có được cái chất hùng dũng, có được cái tinh thần rộng lượng tha thứ, có được cái nhiệt huyết phụng sự và đóng góp rất là cao. Cho nên ta cố gắng là, tôi nghĩ một công việc á, đừng chọn việc nhẹ mà cố gắng làm những việc khó để tạo ra cái tính cách giá trị và đóng góp cho cuộc đời. Sau khi học được mấy năm với Khổng Tử, một người cháu và học trò Khổng Tử đó được phân bổ về làm quan ở những cái tỉnh lỵ rất là xa xôi. Hai người đã nỗ lực làm, nhưng khi đối diện trước Khổng Tử đó thì người cháu của Khổng Tử than vãn đủ thứ hết á, là thưa thầy, từ lúc con được bổ làm quan con mắc ba việc. Ông có hỏi là mắc việc gì, anh trả lời là bận rộn công việc quá cho nên con không có thời gian chăm sóc gia đình. Vì thứ hai, bận rộn với chuyện quốc sự quá cho nên con không có thời gian để thăm những người thân thương. Bận rộn với các công việc quá cho nên con mất thời gian để lo cho chính bản thân mình. Sau đó 5 phút, một học trò khác của Khổng Tử khi được hỏi trong thời gian qua làm quan đó thì anh đã như thế nào, câu trả lời của anh ta là nhờ học được thầy, từ lúc làm quan đến giờ con được 3 việc. Nhất là đến nơi hẻo lánh, quá nhiều việc để làm cho nên con có cơ hội được đóng góp và trở thành là một tiêu điểm anh hùng. Và đến cái nơi mà chưa có người quan tâm nhiều, ai cũng sợ những việc nặng và chọn cái việc nhẹ, cho nên con có cơ hội làm cho gia đình và họ tộc của con được hưng hiển bởi vì sự đóng góp tích cực của con. Nhờ đến cái nơi như thế này, mặc dù rất bận rộn, cho nên con vẫn dành thời gian đi thăm người thân, người thương, bạn bè, cho nên tình thân thương đó không bị mất và sống với họ như là thổ hôm nào. ta thấy cũng là một hoàn cảnh khó khăn giống như nhau. Nhưng cháu Khổng Tử đó quen cái việc mà chăm sóc, bảo kê, lo lắng, bao bọc của người thầy của mình, do đó là có mặt ở chỗ đó trở thành là một cái nỗi ngán ngẩm và mệt mỏi đối với anh ta. Trong khi người học trò khác đó thì có cái nhìn rất là tích cực, đến một cái nơi chưa được thay hóa thì mình lại có một cái cò đóng góp nhiều hơn, chứ mình tới những nào mà đã dọn sẵn ổ để mình đẻ không thì nó quá dễ rồi, phải không ạ? Mình phải góp một bàn tay để tạo ra một cái công trình mới. Hàng ngày thì các anh chị em đều được hướng dẫn đến các khu vực này vực nọ trong khu viên của trại giam để làm các công việc công ích. Đôi lúc đó các anh em có thể nghĩ là mệt mỏi, tại sao tôi phải làm nay lưng từ sáng đến chiều tối cho công việc mà mình không hưởng được lương gì cả. Nghĩ như thế thì mình mệt mỏi lắm. Trong Phật giáo chúng tôi có một cái khái niệm công quả, bỏ công sức ra để có được một cái phước quả. Và các anh chị em đang làm ở tại khu viên của trại giam là các vị đang làm công quả đấy. Và lúc mình không biết, chỉ cần thay đổi cái khái niệm làm công ích để được khoan hồng thì mình làm một cách bất đắc dĩ đó. Chứ mình nghĩ rằng là tôi đang làm công quả, tôi làm mang cái lợi lạc cho người khác đó, thì mình sẽ dấn thân phụng sự nhiều hơn. Đất nước quốc đảo Đài Loan đấy thường bị bão và lụt, và đất nước này tin vào Phật giáo rất là lớn. Cho nên một năm á thì họ tổ chức các cái chai đàn dẫn tế với sự tham dự của khoảng là 10.000 tu sĩ quốc tế. Và khi khai mạc đó thì họ cho chúng ta biết rằng là những anh chị em phục vụ trong cái lễ trai đàn đó không phải là những người bình dân, mà họ là giám đốc công ty, xí nghiệp. Họ có vai trò vị thế trong xã hội rất là cao. Nhưng mà khi đến cái trai đàn đó, họ đóng vai là một người rất là bình thường và tự mình làm các cái công việc phụng sự cho những người tham dự khoảng 50.000 người tại một sân vận động lớn của quốc gia. Thế đó là đang là công quả. Nếu mà mình nghĩ rằng là tôi có vai trò vị thế xã hội cao, tôi là người gia trưởng trong gia đình, tôi không phải làm những công việc này, và cứ nghĩ rằng là mỗi người khác phải phụng sự cho chúng ta đó, thì ta rất dễ dàng cáo gắt, khó khăn và ứng xử đó, gọi là người trên và kẻ ở dưới. Vậy cái tình người, tình thân thương dần dần bị mất đi. Và mình nghĩ rằng là mình là người làm lớn, mình là anh chị trong gia đình, thì mình hãy hy sinh làm cái phần việc quan trọng, khó khăn, nặng nhọc mà đàn em của mình đã lúc chưa có kinh nghiệm để làm. Thì ta chỉ cần nghĩ đến cái như thế thì mình sẽ trở thành là một người có ý nghĩa, có giá trị. Rất nhiều người thỉnh thoảng có suy nghĩ tôi muốn làm dân anh chị trong xã hội. Nhưng mà anh chị đó phải được hiểu theo nghĩa tích cực là phụng sự, đóng góp, trở thành những anh hùng, chứ phải anh chị theo cái nghĩa đen của từ này và phương diện xã hội đen. Cho nên ta chỉ cần thay đổi một ý niệm thôi là tự động mình trở thành con người rất là mới, mà không còn bất kỳ một mặc cảm nào nếu có. Ai cũng một thời trẻ trai cũng từng nghĩ về đời mình phải đâu mai nhờ phải chịu, phải đâu trong đục cũng đặt, phải không anh, phải không em? Thì lúc với anh chị thử hỏi những người thân của mình và những người đang ở cùng phân trại, cùng phòng với mình, mình có phải là chiếc lục bình trôi rồi để mai đó lại được rất nhiều và cái thủy triều lên xuống của con sông và nước? Nếu ai nghĩ rằng tôi là như thế là một sự sai lầm rất lớn. Triết học Phật giáo dạy chúng ta là không nên tin vào số phận an bài may rủi, mà dạy chúng ta là hãy rũ bỏ sự lệ thuộc và nô lệ vào Thượng Đế các thần linh. Ai lệ thuộc vào Thượng Đế nhiều chừng nào đó thì ta có thói quen đó nghĩ rằng là vận mệnh của mình đã được sắp xếp như thế, cho nên đó tôi phải cam chịu như thế và sống như thế. Và do đó ta không có một ý niệm nào thay đổi vận mệnh của bản thân. Theo Phật giáo, tất cả chúng ta là kiến trúc sư của cuộc đời của mình. Ta đã tạo dựng ra ngôi nhà hạnh phúc khổ đau, ta đã tạo dựng ra cột kèo, ta dựng ra cái phần trang trí trong nhà ngoài phố, ta đã làm hết tất cả mọi thứ tốt hay là xấu, thì cũng chính mình phải gánh lấy những điều đó, chứ không có ai khác thay thế vào. Dù mình có đi theo tôn giáo nào, được bất cứ một sự hứa hẹn gì, thì ta cũng phải biết rằng là mình làm cái gì đó mình phải chịu thôi. Cho nên á, trông vào đâu không nên hiểu như là một định mệnh, mà trông vào đâu được hiểu trước nhất là sự tự do tư duy dẫn đến các hành động. Nếu thuận luật pháp và đạo đức thì mang lại hạnh phúc, nếu ngược là luật pháp và đạo đức thì chúng ta phải gánh lấy khổ đau cho người khác hết á. Do đó phải có một cái niềm tin dựa là số phận. Trong một gia đình nọ, người mẹ mất sớm, người cha phải đóng vai gà tống đưa con. Vì vất vả trong công việc đó, mỗi một nỗi buồn nho nhỏ ta làm cho ông nó mượn rượu chè để tìm quên. Và không ai đó, ông đã gặp phải những người bạn ma túy tặng cho ông nhiều cái bánh ma túy. Rồi khi cùng chia ngọt sẻ bùi với cái nỗi đam mê mới này đó, thì ông đã quên đi cái trách nhiệm nuôi hai đứa con trẻ thôi của ông. Và cuối cùng á, ông đã trở thành là một người phải gỡ lịch vì gắn với các cái đường dây buôn bán ma túy. Hai đứa con của ông lớn lên là có hai hoàn cảnh khác nhau. Một người đó thì dấn thân vào cái đội chống tội phạm ma túy, và người còn lại đó thì lại là một cái kẻ nghiện ngập gấp đôi người cha ruột của mình. Và cả hai người anh em này đã được hai nhà báo khác nhau phỏng vấn. Hoàn cảnh nào đã đưa anh đến một cái đời sống hiện nay? Thì cái người anh nghiện ngập ma túy gấp đôi người cha mới trả lời: vì tôi có một người cha nghiện ngập, cho tên tôi mới ra nông nổi như thế này. Trong khi đó đối với người em ấy, câu trả lời là: vì tôi có một người cha nghiện ngập, cho nên tôi phải phấn đấu để làm mới cuộc đời của tôi, và cuộc đời của tôi, con cháu tôi về sau phải đẹp hơn, hạnh phúc hơn là nỗi bất hạnh mà cha tôi đã có. Tôi phải làm việc gì đó có ý nghĩa để làm cho gia tộc tôi từ đây về sau không còn nhìn được đánh giá một cách phân biệt đối xử của xã hội và cộng đồng như là cái hình ảnh gọi là của cha tôi. Chúng ta thấy là cũng một hoàn cảnh giống như nhau thôi, mà người em là có cái nỗ lực giúp mình ra khỏi cái bế tắc đó, thương người cha và muốn rửa cái hình ảnh xấu của người cha, cho nên anh phải nỗ lực dấn thân vào cái đội chống tội phạm ma túy. Đó là một cái tấm gương rất là đặc biệt. Chứ còn mà nếu mình nghĩ như là người em á, là mai rủi là mình phải chấp nhận, đột tâm là mình phải chấp nhận như lực bình trôi, có nghĩa là ta đã phó mặc cuộc đời của mình cho cái nỗi bất hạnh rất là lớn là điều không nên. Từ đó vận mệnh của chúng ta là nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Ta nắng theo kiểu gì nó ra hình ảnh của đó. Nó giống như ta tạo một cái khuôn của chén, ly, tách, bữa, thế nào thì ta có một cái kiểu mẫu như thế thôi. Cho nên việc đầu tư cuộc đời chúng ta một cách khôn khéo, tốt đẹp, tích cực thì ta có một cuộc đời rất là hạnh phúc. Và chúng tôi rất mong tất cả chúng ta, bao gồm chúng tôi, hãy nghĩ đến cái tấm gương của người em trong câu chuyện tình yêu. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đề nhỏ nhoi, xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữa đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Cái lời tuyên bố của Trần Long Mẫn rất là sâu sắc. Chân lý không phải của anh, của tôi. Chân lý của anh có thể lớn hơn chân lý của tôi. Chân lý của chị có thể khác với chân lý của tôi. Nhưng chân lý của chúng ta là một. Phần lớn chúng ta có thói quen nghĩ là mình đúng, kẻ sai. Và khi mình nghĩ trong một cái tương quan hai chuyện như vậy đó, ta là người có khuynh hướng đối lập. Và đối lập mà diễn ra với lòng tham, sân hận và si mê đó, có thể dẫn đến một cái đấu tranh loại trừ. Mà đấu tranh loại trừ nào có dẫn đến sự tổn thất cho cả hai. Cho nên chân lý thuộc về mọi người. Chân lý đây là gì? Là luật pháp, là đạo đức, là niềm an vui, là hạnh phúc, là quy luật khách quan, là quy luật xã hội, là cái vận hành của vũ trụ. Không có thượng đế, không có thần linh, không có số phận an bài. Chân lý đó là một cái tương quan đa chiều của xã hội. Và khi mà mình tiếp nhận cái chân lý mới này đó, thì chúng ta sẽ có một cái niềm tự tin hơn. Ta không còn giành giật, ta không còn sống vì mình nữa, mà phải sống vì mọi người. Và đừng bao giờ cam phận hay là chọn lấy cái con đường sống một cuộc đời nhỏ nhoi. Nhỏ nhoi đây được hiểu là ích kỷ, là vị lợi, là lợi ích cho bản thân, đôi lúc mình lại giảm đạp lên hay là quên mất đi cái hạnh phúc của thai nhân. Nếu không có những cái thực tập về thiền vô ngã hay là sống vị tha đó, thì cái thói quen thông thường của chúng ta là thế. Cho nên việc thực tập thiền đó sẽ giúp cho mình có một cái nhìn tích cực hơn. Và ở đây nhạc sĩ đề nghị chúng ta là hãy hát về bạn bè của chúng ta, chứ hát về người bản thân mình đó, là mình đưa mình lên. Và cái tôi đó là cái vỏ sầu riêng, cái tôi là dây cảm gai, cái tôi là lựu đạn, cái tôi là bom, cái tôi là súng ống, cái tôi là dao găm, cái tôi đó là những cái mảnh miễn chai, nó làm cho chúng ta bị thương tật trong các cơ quan xã hội. Chúng ta phải nghĩ đến vì mọi người, vì quốc gia, vì toàn thế giới thì chúng ta sẽ sống vì mọi người. Và lời cuối cùng của bài ca đó dạy chúng ta cái tinh thần mà người thanh nam thanh nữ cần phải vươn lên đó là đương ngày canh giữ đất trời, rạng rỡ quê hương như là chùm mai nở khi mà xuân về. Khi mình có được một cái tầm nhìn như thế đó, thì cái sức năng động của tuổi trẻ sẽ làm chúng ta đóng góp rất nhiều. Và mỗi khi nghĩ về nó, mình được quyền hãnh diện tự hào. Con cháu của chúng ta, người thân của chúng ta cũng được quyền tự hào về nó. Và bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn ngắn gọn về thực tập thiền vô ngã. Để thực tập thiền đó, thì các anh chị chịu khó là ngồi theo tư thế xếp bằng. Hiện nay đó, gặp như thế này thì ngồi nó hơi khó. Tư thế xếp bằng được hiểu đó là một cái bàn chân trái đặt lên bàn chân phải, hoặc là bàn chân phải đặt lên cái bàn chân trái, ngồi trong một tư thế thoải mái, đừng có quá gắng gượng, đè nén, gồng. Vì gồng như thế nó làm cho mình bị mỏi mệt. Và cái lưng chúng ta phải được thẳng đứng với cái mặt đất đó, tạo thành là 90 độ. Tầm mắt đó, thì nhìn về cái sống mũi chút xíu, để mắt nó đừng quá mở to và cứ đừng quá khép kín. Khép kín con mắt nó sẽ làm chúng ta dễ buồn ngủ. Mở to sẽ làm cho mắt có thói quen đó, là sống mũi cái cảnh trần. Và khi tiếp xúc với nhiều cái cảnh bên ngoài quá đó, thì tâm chúng ta sẽ trở về những cái thói quen cũ, và do vậy khó làm chủ được tâm. Khi thực tập đó, thì quý vị cố gắng là theo dõi hơi thở. Hơi thở nó gắn liền với sự hít ra và vào. Và các anh chị cùng thực tập với chúng tôi như thế này: hít vào một hơi thở thật sâu, tôi thức rất rõ tôi đang nạp năng lượng thanh khí vào bên trong cơ thể để thay đổi máu, làm mới neuron thần kinh, có một cái quá trình trao đổi chất tốt, tôi có được sự an bình hạnh phúc ở hiện tại. Khi thở ra một hơi thở thật là dài, tôi thấy rất rõ tôi đang tống ra bên ngoài các trượt khí, tôi đang rũ bỏ những nỗi đau, tôi vứt bỏ vào trong sọt rác các cái bất hạnh trong quá khứ do tôi tạo nên. Và tôi cam kết với tôi và sau rằng tôi sẽ là một người tốt hơn ngày hôm qua, và tôi sẽ là một người rất là mới. Quý vị cứ thử liên tưởng cái sự rũ bỏ nó giống như là cái nắm của lòng bàn tay như thế này. Ví dụ đây là một cái gai, và tôi ôm nó ở trong lòng, thì gai này đó nó sẽ làm cho lòng bàn tay chúng ta bị rỉ máu, đau nhức. Mỗi một tích tắc giữ lại nó là một tích tắc làm cho chúng ta bất hạnh. Và khi tôi tập thiền á, các anh chị chỉ cần liên tưởng rằng là tôi đang mở lòng bàn tay ra để buông cái vết đau xuống đất. Tôi sẽ vẫy tay chào với vết đau bằng một cách vĩnh viễn. Các vết đau do tôi hiểu lầm, do tôi cố tình, do tôi bị mê mờ, do tôi bị xúi dục, do tôi tùy hiểu với người khác, do tôi bị đặt vào một cạm bẫy, do những cái động cơ không tốt, do tôi chưa hiểu được cái giá trị của cuộc sống, và nhiều nguyên nhân khác nữa. Xã hội có, gia đình có, cá nhân có. Tôi phải rũ bỏ nó dù với bất kỳ một cái giá nào. Phải cam kết mình như thế thì tự động chúng ta sẽ buông cái khổ đau rất là dễ. Và sự thực tập này rất là đơn giản thôi. Việc hít thở ra vào nó sẽ làm cho chúng ta rũ bỏ được cái nỗi đau. Thông thường đó, khi cái sự trầm uất, căng thẳng, mặc cảm, dồi vò lương tâm đó, nó diễn ra đó, thì nó làm cho thân thể này mệt mỏi lắm. Và hít thở thật là sâu như thế đó, nó sẽ làm cho cái quá trình trao đổi chất được diễn ra tốt, cho nên cái căng thẳng được rũ bỏ đi. Nếu mà anh chị nào bị thoát vị đĩa đệm hay là đau nhức xương khớp đó, thì không cần phải ngồi, các anh chị có thể đi thiền hành, tức là từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng, thảnh thơi vào những cái giờ sau khi ăn cơm xong, thay vì mình nằm liền thì dẫn đến béo phì, ngồi liền có tư duy đó thì dẫn đến những cái chứng bệnh về tim mạch. Các anh chị chỉ cần bỏ ra 15 phút đi bách bộ nhẹ nhàng thư thái, không nói chuyện, và hít thở không khí trong lành, nhìn thấy trời xanh, mây bạc, gió thoảng, mây bay, sương lúa loa, suối chảy, cây xào sạc, thông reo, vân vân. Và ta liên tưởng đến một cái tương lai rất là sáng lạng, một cái đời sống rất là mới mẻ, với các hạnh phúc tràn đầy. Luôn luôn nghĩ đến những cái hình ảnh như thế, thì cái việc thực tập đó nó sẽ nạp vào trong tâm với chúng ta một lệnh điều khiển mới. Lệnh điều khiển này sẽ có chức năng tự điều chỉnh các nhận thức, thói quen, suy nghĩ tiêu cực trước đây ở trong quá khứ. Và mỗi một ngày như vậy đó, tôi đưa kính đề nghị của anh chị dành ra ít nhất là 3 lần, mỗi lần là 15 phút trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy, và một lần nào đó trong 8 giờ của ban ngày. Thực tập tối thiểu là 15 phút thôi, các vị sẽ thấy là mình trở thành một con người hoàn toàn mới. Tất cả những cái không gian của các trại giam đó chỉ mới có khả năng là khoanh vùng thói quen của chúng ta thôi. Thì giống như là tiêm vào trong cơ thể một cái thuốc phòng ngừa làm cho nó khỏi lây lan, chứ nó chưa có cái khả năng để mà chuyển hóa hết tất cả những thói quen. Cho nên tôi nói khi nãy, chỉ cần nhẩm chữ từ với chữ tu một phần thì các anh chị sẽ thực tập, chúng tôi cũng thực tập, tất cả mọi người cùng thực tập, chúng ta sẽ trở thành những con người mới, mới mỗi giây, mỗi ngày, mỗi phút, và phải giữ gọn đó. Các anh chị hãy liên tưởng đến cái hình ảnh của lá sen, nó có một cái độ lõm nhất định, khi mưa kích đổ trên nó đó thì nó sẽ bị tuột xuống. Thỉnh thoảng nếu không có gió lay động, lá được giữ lặng yên thì nước sẽ đọng lại trên chiếc lá. Sau 7 ngày lá đó sẽ bị úng thối bởi vì nước sẽ tác động vào. Trong cuộc đời của chúng ta, quá khứ và hiện tại, ta có rất nhiều các cái giọt nước mưa, giọt buồn, giọt đau, giọt sầu, giọt khổ, giọt tiêu phẩm, giọt căng thẳng, giọt thất nghiệp, giọt sức ép kinh tế, giọt bất hạnh với đời sống vợ chồng, bất hạnh với tương lai xã hội, và những cái hành động tiêu cực của chúng ta đều là những giọt nước mà mỗi ngày nó nhỏ ở trên lá sen tâm của mình. Nếu ta giữ lại nó đó thì chúng sẽ làm cho tâm chúng ta bị úng thối. Và do đó các anh chị hãy liên tưởng đến cái lá sen không giữ nước, và chỉ cần nỗ lực bằng nhận thức của mình, giống như một luồng gió đi ngang qua lá sen, các giọt nước này sẽ bị đổ xuống mặt đất, và do đó ta có một cái lá sen rất là tươi mát. Tâm là kiến trúc sư của hành động và đời sống, cho nên hãy nghĩ đến cái tâm hướng thượng, hướng thiệt mà trại giam Phú Sơn này đó đã có một cái tượng đài phụng thờ Phật Tổ rất là đẹp và hoành tráng, mà trên nước Việt Nam và cả thế giới chưa từng có một trại giam nào đã làm được như thế. Đất nước Thái Lan là đất nước các nụ cười, Phật giáo được xem là quốc giáo, các trại giam mặc dù có thực tập tiền nhưng chưa có các thực vật. Cho nên đây là một cái điểm rất đặc biệt, tại sao lại đặt một tượng Phật ở trong lòng của trại giam? Vì Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta làm mới cuộc đời của mình, thay đổi nhận thức, chuyển hóa các cái thói quen tiêu cực, và từ những cái sự nỗ lực cá nhân của chúng ta sẽ trở thành là một người có khả năng xây dựng được hạnh phúc. Mặc cảm nó làm cho mình bị chìm đắm trong nỗi khổ niềm đau nhiều hơn thôi, chứ không giải quyết được vấn đề gì. Và trong cuộc đời của Đức Phật á, ngài đã từng giúp cho tướng cướp Angulimala, một người bạo động giết người, trở thành một bậc thánh. Ngài cũng đã từng giúp cho kỹ nữ Amitabha, một kỹ nữ hạng sang của hàng vua chúa Công Tôn Vương Tử, trở thành một vị thánh nữ A-la-hán. Ngài cũng đã từng giúp cho Uli, là một người làm nghề hớt tóc và dẹp các cái chuồng phân, trở thành là một cái bậc đạo đức tối sáng hơn các bậc thánh khác. Và trong cuộc đời đó, quá khứ đó, thì ai cũng từng có cái này cái nọ, chúng tôi cũng thế, các anh chị cũng thế, nếu không kiếp này thì cũng là kiếp quá khứ thôi. Cho nên đó, mình hướng đến một cái tương lai, để có được cái sự sáng sở như là rừng mai nở là chiều xuân. Chiều đó thì nó là cái phần gần kết thúc của một ngày. Và trong cuộc đời nếu mà mình không nghĩ đến cái tích cực đó, thì những cái hành vi xấu của chúng ta đó có thể khép lại cuộc đời của chúng ta. Và khi khép lại với những cái bất hạnh như vậy đó, thì trong tương lai đó nó còn kéo theo nhiều bất hạnh khác. Cho nên là người biết yêu quý bản thân mình, tôn trọng cha mẹ mình, người thân thương của mình, thì chúng ta hãy cố gắng thực tập thiền buông xả và thực tập thiền vô ngã như chúng tôi đã chia sẻ một cách rất là phân tắc. Một điều quan trọng khác khi thực tập thiền buông xả đó, thì chúng ta phải thấy như thế này: tất cả những nỗi đau bất hạnh không tốt cho mình, cho người, ta phải hiểu bỏ và xem nó như là rác. Không ai dạy gì mà giữ rác ở trong nhà của mình, thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của chúng ta. Những cái nỗi đau trong quá khứ là rác của cuộc sống, ta phải vứt nó đi, vứt càng sớm càng tốt, vứt vào một cái nơi an toàn để nó không lây nhiễm sức khỏe tiêu cực cho người khác. Và do vậy muốn vứt các cái rác này đó, thì tâm của chúng ta bao giờ cũng hướng thiện. Mà theo Đức Phật thì hướng thiện nó gồm có 3 phương tiện. Thứ nhất là từ bỏ các điều tiêu cực và xấu ác. Thứ hai là phát tâm làm các việc lành dù rất là nhỏ nhoi. Thứ ba là điều chỉnh động cơ cho tích cực, cao thượng, vô ngã, vị tha. Ai làm được cơ giới đầu tiên chưa phải là người tốt. Hàng trăm triệu người, thậm chí là vài tỷ người trên hành tinh này, giàu có theo tôn giáo, không theo tôn giáo, cũng đã từng là những người như thế. Những người như thế thì chẳng có phúc báo gì hết á, không làm điều ác không có phúc báo gì hết. Không làm điều ác thì không bị luật pháp trừng trị thôi. Cho nên điều với thứ hai, đó là phải làm các điều lành. Làm các điều lành để ta giúp xã hội, tương thân cộng đồng, có trách nhiệm với cha mẹ, có trách nhiệm với người thân thương, vợ chồng, con cái, anh chị của chúng ta. Sau đó là những người và xã hội cộng đồng nói chung. Đây là cái bước thứ hai rất quan trọng. Và bước thứ ba, làm tốt không vẫn chưa đủ, mà làm tốt với một động cơ trong sáng, làm tốt với một cái ý niệm cao thượng, chứ làm tốt là vì danh vì lợi đó, thì cái tốt đó chỉ là một phần thôi. Và cái tốt đó là để đề cao cái tôi, mà cái tôi là một chướng ngại vật rất là lớn. Ai làm tốt với cái tôi đó thì người đó sẽ không có giá trị phúc báo. Cho nên đó, là hãy hướng về tha nhân, làm tốt cho người khác, hiểu được Phật giáo chính là làm tốt cho chính bản thân chúng ta. Nỗ lực làm cả ba phương diện thế thì chúng ta sẽ vẫy tay chào với quá khứ. Và ai vẫy tay chào được quá khứ đó thì sẽ có được cái giá trị đón nhận được một tương lai tươi sáng. Tương lai tươi sáng đang chào đón tất cả các anh chị em và tất cả chúng ta. Kính chúc quý anh chị em được an lành, hạnh phúc và bình an, và cố gắng thực tập thiền bằng sự quán tưởng rất đơn giản mà chúng tôi vừa chia sẻ đến các anh chị, và đưa ra một quyết tâm cao độ là tôi sẽ trở thành một con người rất mới, và giá trị của người mới đó sẽ làm cho gia đình chúng ta sớm được hội tụ và bởi các cái lệnh ăn xá vào những cái ngày lễ lớn. Sự chuyển hóa của chúng ta sẽ có khả năng chuyển nghiệp làm mới cuộc đời, và lệnh ăn xá của thời đó sẽ được đến với chúng ta sớm hơn. Chân thành cảm ơn Thượng tá Nguyễn Xuân Trường cùng mà tất cả các anh chị em cán bộ công an, và cảm ơn tất cả các anh chị em đã lắng nghe buổi nói chuyện ngày hôm nay. Kính chúc sức khỏe và an lành đến tất cả mọi người.
Và em đi vào đây cải tạo đã được 7 năm. Qua thời gian học tập và cải tạo nơi đây thì em đã được ban giám thị và hội đồng các cán bộ quan tâm và giúp đỡ rất nhiều để hướng tới một cái cải tạo tốt. Là em đã rất cố gắng và đã đạt được kết quả là em được cải tạo tốt. Và qua cái buổi trò chuyện của đại đức đến như này, em thấy thực sự có ý nghĩa và rất là bổ ích, đã cho em bài học để em tự rút ra và cảm thấy là mình phải tự tu tâm và biết dừng lại, hai chữ dừng lại, để rồi hướng thiện tới một cái tốt đẹp nhất để mong được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Thực sự là hôm nay là buổi thứ hai chúng em được nghe là các đại đức về thuyết giảng, là buổi học rất bổ ích và để cho chúng em tự kiểm điểm và tự nhìn lại chính mình và tự suy xét là những ngày tháng qua mình đã sống không phải chính mình mà đã sống một thời buông thả. Chính vì thế mà đã mình không có biết chữ tâm và không biết chữ dừng lại, đâm ra mình đã phạm tội vào đây. Thì qua buổi học tập này là thực sự là em cảm thấy rất là mang đầy ý nghĩa để cho tự bản thân em tự nghe những lời giảng, thuyết giảng để em tự đấy mà rút lên để cho mình có một cái nhìn nhất định về chính mình và hướng tới tương lai là một cái hướng thiện để mình thực sự là hoàn thiện bản thân mình tốt hơn. Của trại có một ngôi miếu này để dành cho các anh chị em phạm nhân, là mùng 1 thông bằng là chúng em vẫn lên thắp hương, là thực sự là chúng em rất là mong muốn là mình được có một cái gì đó để tu tâm để được như lúc nãy đại đức đã dạy cho em cách ngồi thiền và phát cho tờ rơi, phát cho những cái tờ để bọn em về để cầu nguyện đấy, và chúng em rất là thực sự là xúc động và để bọn chúng em sẽ thực hành được như thế và sẽ hàng ngày sẽ đọc những cái quyển tờ của đại đức phát cho.
Vâng, trong cơ chế thị trường, tôi là một doanh nghiệp, tôi đã vi phạm luật thuế VAT, tôi đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Án tôi là 17 năm 6 tháng, qua thời gian được lên trại cải tạo, tôi thấy ở nơi đây đúng là một mảnh đất tình người và tình thương. Ở đây cán bộ người ta chăm lo cho đời sống phạm nhân đầy đủ, ví dụ như từ chỗ ăn, chỗ nằm, hoặc tiêu chuẩn ăn định mức hàng tháng được kê lên bảng. Ví dụ như chúng tôi là được 15 cân rau, 1 cân giấy thịt và 18 cân than đốt, 17 cân rau, gạo 18 cân thì có ở trên bảng hẳn hoi. Được ví dụ có vướng mắc gì, chúng tôi được gặp gỡ cán bộ và được giải bày. Không những cán bộ ở đây người ta chăm lo đời sống cho chúng tôi là những người còn sống để cải tạo, để được thành người lương thiện, mà về những người đã có bệnh tật, bệnh sida mà chết rồi, họ còn gia đình cải táng được thì cải táng, không thì họ đi cải táng cho những người đã chết. Đấy là một việc tôi thấy là rất nhân đạo, để tình làm người. Vấn đề thứ hai nữa là về phương pháp giáo dục. Đây là lần thứ hai chúng tôi được cán bộ nơi đây cho nghe những nhà sư giảng đạo từ những cái câu chuyện rất đời thường, từ là chỉ là cái chơi bời cờ bạc, nhưng ở trong chúng tôi, trong tôi là một phạm nhân, tôi cảm thấy như lòng nó tĩnh tâm lại. Tôi thì đã quyết tâm phấn đấu để được đặc xá, bởi vì chính sách của nhà nước của ta rất nhân đạo. Khi anh cải tạo tốt đủ kỳ, khi anh cải tạo tốt đủ thời gian, đủ những quy định của nhà nước thì sẽ được đặc xá. Do vậy bản thân tôi mới được 4 năm, chưa đủ tiêu chuẩn đặc xá. Nhưng tôi sẽ hứa là những thời gian còn lại tôi sẽ quyết tâm cải tạo tốt. Bởi vì cán bộ nơi đây người ta rất giúp mình cải tạo. Không những đã cho nghe các thầy giảng đạo, mà bản thân cán bộ nơi đây còn liên lạc với gia đình hàng tuần, hàng quý, liên lạc với địa phương, viết những thành tích hay những khuyết điểm của mình với địa phương, với gia đình, chăm lo cho mình để mình cải tạo cho tốt. Do vậy là không có lý do gì để tôi cải tạo không tốt.
Để biết âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.